kính bạch hòa thượng, công phu trong lúc sống thủng thẳng qua, sau khi chết là như thế nào ạ?
Đức Phật nói, Bồ Tát cách ấm si mê. Ấm là ngũ ấm, thân này do nghiệp kiếp trước mà thành, nay không nhờ thân này để tu, sau khi chết lại thọ thân ngũ ấm khác. Bồ Tát đã chứng quả phần nào, chết rồi đổi ngũ ấm khác sẽ quên, nhưng không quên hẳn, nhưng đã gieo ắt còn. Nhưng vì cách ấm rồi như si, đợi khi nhân duyên chín mùi, gặp thiện tri thức nhắc lại liền nhớ, tiếp tục tu đến kiến tánh. Thân chúng sanh cũng vậy, hễ đủ lòng tin thì trong kiếp này tu đến giải thoát, khỏi cần đợi qua kiếp sau làm khổ sinh tử kéo dài thêm.
Và kính bạch hòa thượng, ngày đưa cô Diệu Thuật đi quả táng, hòa thượng có nói bốn câu kệ: Diệu Thuật ưu bà chi, tham thiền cần phải nghi, phải nhờ câu thoại đầu, đi đến chánh biến tri. Bốn câu kệ này có ngụ ý gì? Xin hòa thượng từ bi giải thuyết.
Hôm nay là ngày 49 sau cái chết của ưu bà di Diệu Thuật. Tôi đã thường nói, tham thiền cần phải nghi, phải chú trọng nghi tình, dùng sự không hiểu không biết chấm dứt tất cả biết. Hãy biết Phật là bị Phật chướng ngại, biết Tổ là bị Tổ chướng ngại, biết Bồ Tát bị Bồ Tát chướng ngại, cho đến biết từ bi bị từ bi chướng ngại. Chẳng phải là không cho làm việc từ bi, nhưng không có biết là mình đang từ bi. Chẳng có ta là năng, người thọ nhận là sở. Cho nên Ngài Lâm Tế nói, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp A-la-hán giết A-la-hán. Giết cái gì? Giết cái biết, cái bệnh của mình. Cuốn 71-95.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là mắt huệ sáng, lý tánh thông, chí kiên cố?
Mắt huệ sáng phân biệt được tà chánh, lý tánh thông tất cả là bất nhị, chí kiên cố thì quyết tử tu hành cho đến kiến tánh. Nếu đủ ba điều kiện này thì thế nào cũng sẽ được giác ngộ giải thoát, kiến tánh thành Phật. Nay chúng ta mắt huệ chưa sáng, không phân biệt được cái nào tà, cái nào chánh, nên có người theo ngoại đạo tà ma cũng cho là chánh. Bây giờ tôi phân biệt dùm cho. Hễ chấp thật là tà, phá chấp thật là chánh. Nói phá chấp thật ở đây chẳng phải là không chấp vào có lại chấp vào không, chấp chân chấp giả cũng vậy.
Và kính bạch hòa thượng, thế nào là kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa?
Kinh bất liễu nghĩa còn chấp thật nằm trong tương đối, kinh liễu nghĩa là phá chấp thật ra ngoài tương đối, tức vô sở trụ, lấy vô trụ làm gốc.
Và kính bạch hòa thượng, tiểu nghi tiểu ngộ còn phải tham tiếp không?
Cho thế nào là tiểu nghi, thế nào là đại nghi? Lời của chư Phật, chư Tổ chỉ là phương tiện để phá chấp, chứ chẳng phải có nghĩa thật. Tôi thường nói, dùng tâm không biết để chấm dứt tất cả biết. Này biết tiểu nghi cũng là biết, biết đại nghi cũng là biết, phải chấm dứt luôn. Cuối cùng chỉ còn cái tâm không biết, nhìn bề ngoài như người khờ ngốc, nhưng lúc đó gần kiến tánh. Vậy đâu cần phân biệt tiểu nghi, đại nghi làm gì?
Và kính bạch hòa thượng, những điểm nào sai ở Đại Thừa Khởi Tính Luận?
Đại Thừa Khởi Tính Luận, người đời cho là tác phẩm của Bồ Tát Mã Minh, tổ thứ 12 của Thiền Tông, nhưng sự thật tác giả là ngoại đạo. Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận có phần đúng, có phần không. Ví dụ nói, chân như duyên khởi. Chân như là bản thể của tự tánh, là bất nhị, không có duyên khởi, chẳng thể quân tập được. Nếu có khởi thì phải có diệt, có sanh diệt tức có luân hồi. Cho nên nói chân như duyên khởi là không đúng, vô minh là vô minh, chân như là chân như. Còn những chỗ giống như lời của Phật thì đúng. Nhưng bây giờ hễ chấp vào lời của Phật lại thành không đúng rồi. Vốn là đúng, do tâm chấp của mình thành sai, lọt vào tà tông kiến giải. Cũng như kinh liễu nghĩa là đúng, nhưng hễ chấp thật vào kinh liễu nghĩa đó, cho là chân lý nhất định, thành không đúng rồi.
Dạ, kính bạch hòa thượng, nay con tham thiền, đối với bất cứ việc gì con đều mặc kệ, đúng hay sai?
Trong kinh Viên Giác có chỉ ra bốn thứ bệnh: tác, chỉ, nhầm, diệt. Bệnh mặc kệ tức bệnh nhầm, hễ chấp vào mặc kệ cũng là bệnh. Dù là lời của Phật, nếu chấp vào tức thành bệnh, ví như kinh Liễu Nghĩa là phá chấp thật, nhưng nếu chấp thật vào kinh đó tức thành bất liễu nghĩa, nên Đức Phật vừa nói liền phá, vì sợ chúng sanh chấp vào lời nói.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng khai thị giúp cho dứt tập khí được không?
Dù là Phật Thích Ca cũng chẳng thể giúp cho người ta dứt tập khí. Phật chỉ dạy cách tu để tu, tự chứng, tự dứt, chứ không thể giúp cho dứt được. Vì chưa tin tự tâm, ngã chấp còn kiên cố. Nay phương tiện duy nhất chỉ là đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, giữ cái không biết. Nếu tất cả biết đều chấm dứt thì làm sao còn biết tới tập khí?
Dạ kính bạch Hòa Thượng, người kiến tánh còn có sở sợ không?
Nay chưa kiến tánh, phải lo cho đi đến kiến tánh. Hãy kiến tánh rồi tự biết. Người sơ địa không biết đến nhị địa, đến nhị địa thì biết được sơ địa, nhưng không biết về tam địa. Nay mình cách sơ địa còn xa lắm, đã muốn chấm dứt tất cả biết, còn hỏi vậy để làm gì?
Dạ kính bạch Hòa Thượng, thế nào là tánh thật vô minh tức Phật tánh trong chứng đạo ca?
Từ tánh bất nhị, Phật tánh nếu khác với vô minh tức nhị, vô minh cũng chẳng thật có vô minh, Phật tánh cũng chẳng thật có Phật tánh. Đã nói kinh Liễu Nghĩa là phá chấp thật, nếu chấp có Phật tánh thật cũng là bền chấp. Chấp vô minh là thật cũng vậy, vô minh chẳng thật, Phật tánh cũng chẳng thật. Ấy là nghĩa vô sanh, cũng là nghĩa vô thị.
Nhà kính bạch Hòa Thượng, kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc Tiệm Giáo, sao nói là đốn?
Kinh giáo có Phật thuyết đốn tiệm đều có, quyển nào cũng vậy. Thường thì ở phần trước là đốn, phần sau là tiệm. Phần trước độ người thượng căn, phần sau độ trung hạ căn. Kinh Viên Giác cũng thế.
Kính bạch Hòa Thượng, tham thiền phải chấm dứt sự biết, vậy cái biết nào vô ích thì chấm dứt, còn cái biết để củng cố niềm tin có cần phải chấm dứt không?
Biết tốt, biết không tốt đều là tướng bệnh. Biết mình chứng quả vẫn còn là ngã tướng di tế. Biết có Phật, biết từ bi, chẳng phải cái biết của tướng mạnh đều chấm dứt. Kinh nói, một giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới cũng biết được. Tâm chúng sanh ở tất cả thế giới nổi lên một niệm cũng biết được. Cái biết của bản thể khắp không gian thời gian chẳng có chỗ thiếu sót, nên gọi là Như Lai. Nay không cần chấm dứt, chỉ giữ cái tâm không biết thì quên tất cả biết. Thân tâm, thế giới đều quên rồi, cái biết và không biết dựa vào đâu? Biết cũng do tâm, không biết cũng do tâm. Tâm đã quên thì sự biết và không biết chẳng có chỗ dựa. Lúc đó bản thể tự tánh tự hiện. Đã đến nơi muốn không kiến tánh cũng chẳng được, hễ gặp nhân duyên nào cũng có thể kiến tánh.
Và kính bạch Hòa Thượng, lời của Hòa Thượng là nói với người đã ngộ, đã quên năng sở thì được, còn người chưa ngộ là thế nào?
Này nói với người chưa ngộ là thực hành theo đường lối tham thiền, chứ không phải nói đến sự ngộ. Sự ngộ chỉ tự biết, chỉ có Phật nói với Phật thôi. Cái quên của trí bát nhã không cần tác ý, khác với cái quên lãng của thế gian. Hễ tác ý là tướng bệnh, chẳng thể biết được cái biết của tự tánh, phải kiến tánh rồi tự biết.
Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói kiến tánh rồi có thể sống với tự tánh, tại sao giáo môn lại nói đốn ngộ rồi phải tìm tu?
Đốn giáo khác với tìm giáo. Giáo môn có đốn tìm, thiền môn cũng có đốn tìm. Mặc dù nói đốn ngộ, nhưng do tìm tu mới thành. Tôi thường lấy ví dụ như từ Chợ Lớn đến Sài Gòn 100 bước. Nếu kiếp trước đi được một bước thì kiếp này phải đi 99 bước. Nếu kiếp trước đã đi 50 bước thì kiếp này đi thêm 50 bước nữa. Kiếp trước đã đi 99 bước rồi, kiếp này một bước đến nơi. Pháp chẳng có đốn tìm, do người thành có đốn tìm. Do người có căn cơ lớn hoặc nhỏ, tâm chấp nhẹ là đốn, tâm chấp nặng là tìm. vì thấy người chỉ đi một bước đến nơi cho là đúng, kỳ thật kiếp trước đã tìm tu. Cho nên tổ sư thiền không kể người lão tham hay sơ học mà kiếp trước đã đi 99 bước, kiếp này một bước đến nơi. Lão tham có thể kiếp trước chưa đi bước nào, nên kiếp này dù tu lâu mà không bằng sơ học là vậy.
Kính bạch hòa thượng, tất cả lời nói của Phật đều là văn tự, vậy thế nào là bất lập văn tự?
Nói bất lập văn tự là không cho chấp thật văn tự, chứ chẳng phải phế bỏ văn tự. Nếu phế bỏ văn tự ấy là sai lầm. Không có văn tự thì làm sao hoằng dương giáo pháp, nhưng không được chấp thật vào đó. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Nói bất lập văn tự, hai chữ bất lập đã là văn tự rồi, lời nói cũng là tướng văn tự. Lời nói, văn tự, tư tưởng, ba văn tự dù khác, kỳ thật chỉ là một. Văn tự là lời nói không tiếng, lời nói là văn tự vô hình, còn tư tưởng là lời nói không tiếng và văn tự vô hình. Do có tư tưởng mới nói ra thành lời, viết ra thành văn tự. Nhưng ba thứ này khác hẳn với chân như Phật tánh, chẳng dính dáng với Phật tánh, chẳng thể tiếp xúc với Phật tánh, chỉ là gián tiếp dạy cho mọi người đường lối thực hành để đi đến Phật tánh thôi. Còn tham thoại đầu là trực tiếp, nên gọi tối thượng thừa, bất lập văn tự.
Dạ kính bạch hòa thượng, quan điểm lập trường của người tham thiền như thế nào ạ?
Chẳng có quan điểm lập trường gì cả. Đã dùng cái tâm không biết để chấm dứt tất cả biết. Biết quan điểm lập trường cũng là biết. Còn nếu muốn nói quan điểm lập trường, một là tin tự tâm sẵn đủ năng lực bằng như chư Phật, hai là dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết.
Kính bạch hòa thượng dạy phải nhìn thẳng vào hầm sâu đen tối, đến một ngày kia được kiến tánh. Nhưng tại sao phải tham như thế, để làm gì?
Để làm chủ cho mình, để đạt đến tự do tự tại, chẳng còn lệ thuộc vào ai, kể cả Phật.
Dạ kính bạch hòa thượng, tu hành là để đi đến chỗ thanh tịnh, cần gì phải tham thoại đầu?
Thanh tịnh đó là vô thủy vô minh, là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Mặc dù thanh thanh tịnh tịnh, nhưng bị kích thích rồi là nổi lên nhất niệm vô minh, nên phải phá tan luôn sự thanh tịnh đó.
Và kính bạch hòa thượng, làm sao vượt qua được tình thức?
Muốn vượt qua tình thức phải phá tan vô thủy vô minh. Thấy, nghe, hiểu, biết là tác dụng của bộ não, chẳng phải cái biết của Phật tánh. Nay mượn câu thoại đầu khởi lên nghi tình, chỗ mịt mù đen tối đó chính là vô thủy vô minh. Cứ nhìn thẳng vào chỗ đó, lâu ngày phá tan được vô thủy vô minh, lúc đó gọi là kiến tánh thành Phật, tất cả việc đều giải quyết xong.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao Đức Phật thuyết pháp công khai mà tổ lại giáo ngoại biệt truyền?
Nói giáo ngoại biệt truyền là để phân biệt không phải là giáo môn, khác với giáo môn. Tại sao? Vì Đức Phật thuyết pháp giáo môn là bất đắc dĩ, do người ta không tin nổi pháp trực tiếp nên phải thuyết pháp gián tiếp. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, vì hạ căn nên phải nói xa, vì thượng căn nên nói là gần. Do đó giáo môn nói thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, còn thiền môn kiến tánh chỉ một sát na.
Và kính bạch hòa thượng, tại sao Đức Phật đưa lên cành hoa ngày Ma Ha Ca Diếp được ngộ?
Pháp gián tiếp phải học, phải tìm hiểu, rồi theo sự hiểu tiến tu dần theo thứ lớp. Chứng theo thứ lớp như thập tính, thập hành, thập hồi hướng, vân vân. Còn pháp trực tiếp không cần ngôn ngữ văn tự, không qua bộ óc suy nghĩ. Cho nên khi Phật Thích Ca đưa lên cành hoa, ngài Ca Diếp ngộ được, ấy là chỉ thị pháp trực tiếp. Pháp sư Nguyệt Khê nói trong Cội Nguồn Truyền Thừa rằng Đức Phật không những chỉ có sự niêm hoa thị chúng, ngoài ra còn có những trường hợp chỉ thị pháp trực tiếp như sau. Ban đầu Phật lấy ra hạt châu Mani Tùy Sắc. Hạt châu này nơi thế gian được xem là một bảo vật. Hạt châu không màu sắc, nhưng người nào cũng nhìn thấy có màu sắc khác nhau. Ví như mặc áo đen thấy hạt châu màu đen, mặc áo đỏ thấy hạt châu màu đỏ, nên gọi hạt châu tùy sắc. Phật hỏi Ngũ Phương Thiên Vương: hạt châu màu gì? Ngũ Phương Thiên Vương đều tùy theo sở thấy của mình nói màu sắc khác nhau. Sau đó Phật đem giấu hạt châu, rồi đưa bàn tay ra hỏi: hạt châu màu gì? Ngũ Phương Thiên Vương đáp: trong tay Phật đâu có hạt châu mà hỏi là màu gì. Phật bảo: các ngươi sao điên đảo quá, ta đem hạt châu thế gian thì nói đủ thứ màu, nay ta chỉ thì hạt châu chân thật thì lại không biết. Năm vị liền ngộ. Lại có một ngoại đạo hỏi Phật, không hỏi có lời, không hỏi chẳng lời. Đức Phật im lặng dây lâu, ngoại đạo nói: Thế Tôn thật đại từ, khai phá đám mây ám muội cho con, khiến con ngộ nhập, đảnh lễ lui ra. Thì giả A Nan hỏi: ngoại đạo được gì mà lại cảm ơn ngài? Phật bảo: cũng như con tuấn mã nơi thế gian, thấy bóng roi liền phóng đi không cần đánh. Ấy cũng là một phương pháp trực tiếp chỉ thị. Tất cả cách trực chỉ của các vị tổ đời sau ở Trung Quốc đều như thế, chẳng qua sự suy nghĩ và lời nói văn từ. Bây giờ hành giả tham thiền cũng vậy, không cho tác ý suy nghĩ tìm hiểu, chỉ khởi lên nghi tình, giữ cái không biết tham tới mãi.
Và kính bạch hòa thượng, Phật tánh là một, nhưng tại sao sự kiến tánh của chư tổ lại khác nhau?
Sự ngộ giống nhau, nhưng do tập khí, tâm chấp có sâu cạn, nên trong sự ngộ có khác nhau. Tâm chấp nhiều thì ngộ cạn, vì chưa ngộ triệt để nên có khác, nhưng khi ngộ đến cuối cùng thì không khác. Kinh Kim Cang nói: vì có pháp vô vi nên có sự sai biệt của thánh hiện. Nếu đến chỗ vô vi thì chẳng sai biệt vậy.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào gọi là chánh biến tri, thế nào là không có chỗ búng?
Cái biết của tự tánh gọi chánh biến tri. Khắp không gian thời gian chẳng thể gọi là biết, chẳng thể gọi là không biết. Nói khắp không gian thời gian, quý vị có thể khó hiểu. Này lấy tân này làm thí dụ. Bây giờ búng tay, tay viết, búng đầu, đầu biết. Nếu cái biết khắp cơ thể thì chỗ búng không có. Nếu có chỗ búng tức không cùng khắp cơ thể. Có chỗ búng cũng không cùng khắp cơ thể, chẳng chỗ búng cũng không cùng khắp cơ thể. Tại sao? Vì sự biết của cùng khắp cơ thể ấy chẳng thể nói là có chỗ hay chẳng có chỗ, nên chẳng có chỗ biết cũng chẳng có chỗ không biết. Do đã cùng khắp vậy, chỗ búng dù cho chỗ biết, không có chỗ biết chẳng phải là không biết.
Và kính bạch hòa thượng, làm sao phân biệt diệu tâm biến hiện và chân tâm duyên khởi?
Diệu tâm chẳng biến hiện, chân như cũng chẳng duyên khởi. Diệu tâm, chân như đều là biệt danh của tự tánh. Phật tánh bình đẳng bất dị, chẳng sanh chẳng diệt. Chẳng sanh thì không có biến hiện, không có duyên khởi. Nay nói biến hiện duyên khởi là từ vô thủy vô minh, cũng gọi là đầu sào trăm thước. Biến hiện trong duy thức có hai thứ: độc đầu ý thức biến hiện nhắm mắt chiêm bao, và đồng thời ý thức biến hiện mở mắt chiêm bao. Kiến văn giác tri đều do tác dụng của bộ não, trong kinh gọi là nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh sanh khởi từ vô thủy vô minh, cũng gọi là căn bản vô minh. Căn bản vô minh không dính dáng với diệu tâm, không dính dáng với chân như Phật tánh. Chân như Phật tánh xưa nay vốn như thế, chẳng thay đổi sanh diệt. Còn biến hiện có sanh diệt luân hồi, từ vô minh bất tri bất giác hiện ra nhất niệm vô minh, tức kiến văn giác tri, có tri có giác. Do kiến văn giác tri biến hiện nhắm mắt chiêm bao và mở mắt chiêm bao, tất cả những biến hiện này đều do tác dụng của bộ não. Nay thấy có buồn vui phiền não đều là bị lục căn lừa gạt, nên tâm kinh dùng chữ vô để chấm dứt sự chấp thật. Phàm tất cả tương đối có không, Phật gọi là biên kiến, đều ở trong luân hồi. Người chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt tánh duyên giác, thì tánh đó cũng là luân hồi. Cho nên nói diệu tâm biến hiện và chân như duyên khởi đều là không có.
Và kính bạch hòa thượng, chư Phật chư Tổ ra đời độ chúng sanh có dùng vô thỉ vô minh không?
Như kinh Kim Cang nói, độ hết tất cả chúng sanh, thật ra có một chúng sanh được độ. Nếu có chúng sanh để độ là còn chúng sanh tướng. Vì chúng sanh có sự chấp đó nên Phật nói độ chúng sanh để phá chấp. Nếu chúng sanh chẳng chấp thật thì Phật cũng không. Chúng sanh làm mê, Phật là ngộ. Có mê mới có ngộ, đã hết mê thì ngộ cũng không. Nên nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Nếu còn tướng ngộ tức còn mê. Trong kinh gọi là thọ mạng tướng, còn nằm trong tương đối.
Kính bạch hòa thượng, kinh nói chư Phật và chúng sanh đã đồng một bản thể, thì tại sao lại do vô minh vọng động biến thành chúng sanh?
Bản thể không thể trở thành chúng sanh được, vì không có sanh diệt. Ví như tôi thí dụ chỗ bún ở trên, do tâm chấp của mình nên có vô minh. Vô minh vốn không. Tâm kinh nói vô vô minh diệt vô vô minh tận. Này dù nói thế nào cũng là diệt trong chiêm bao. Phải tự thức tỉnh rồi mới biết những gì trong chiêm bao vốn chẳng có thật.
Kính bạch hòa thượng, chơn như Phật tánh cùng khắp mọi nơi, vậy vô thỉ vô minh có cùng khắp không? Nếu có, tại sao biết từ vô minh khởi?
Vô thỉ vô minh cũng theo Phật tánh cùng khắp. Như tôi vừa thí dụ ở trên, cái biết của cơ thể cùng khắp, chẳng có chỗ biết và không biết. Hãy muốn tìm ra chỗ biết tức không cùng khắp rồi. Đối với vấn đề này phải tự thức tỉnh mới được. Chưa thức tỉnh thì tất cả đều là ở trong chiêm bao, ra ngoài chiêm bao chẳng được.